Này thiện nam tử, nếu chẳng tu tập chánh định, thờ việc thế gian còn chẳng thể rõ biết, huống là ở nơi đạo xuất thế. Việc thế gian mà nhiều khi tâm mình rối loạn mà tính là không ra ha, huống nữa là việc xuất thế. Ví dụ như hàng ngày quý vị làm ăn công việc mà bề bộn quá, thì khi đó bị việc này việc kia ta kêu gọi lăng xăng, mình có cái việc gì cần phải suy nghĩ để mà tính sắp đặt làm, nhưng mà suy nghĩ không được, đầu óc nó rối loạn. Thì như vậy cái rối loạn là cái không sắp đặt, không tính toán được việc thế gian nữa, huống nữa là nói tới việc xuất thế. Thành nó muốn tính được thì phải dừng lại, nghỉ một chút, ngồi chỗ này yên lặng này suy nghĩ sắp đặt đó, để suy nghĩ sắp đặt mới ra sắp thế nào ổn vân vân. Cũng như mình làm bài luận, nếu khi mà viết bài luận mình viết đó là có khách phía lại nói ồ mà viết được không, thì mình cũng chịu thua không làm gì được hết. Thành ra muốn viết được là phải khách đời vắng vẻ, tâm thành nó khoan khoái tỉnh táo thì nó mới viết mà được. Vì vậy cho nên những chuyện thế gian mà tâm nó sao động còn không thể giải quyết tha, huống là chuyện xuất thế. Nếu người không có chánh định, thời té ngã nơi đất bằng, tâm duyên pháp khác, miệng nói lời khác, tai nghe tiếng khác, ý hiểu nghĩa khác, muốn đọc chữ khác, thai viên văn khác, muốn đi đường khác, thanh quyết nghĩa khác, thật nhiên tả như vậy thì cùng. Thì cái này chứng tỏ hết sức là rõ ràng. Chính từ nhiều khi để ý có nhiều gì vậy, ví dụ đương tất tay niệm Phật cái ngứa mà còn có cái ý gãi từ đó là để biết cho người đó là chưa có định bắt làm việc này, chưa có yên mà làm việc kia. Khi tất cả niệm Phật thì chết trong cái niệm Phật, cái gì mặc nó, còn khi làm cái gì thì chết ngay trong cái đó, thì người đó mới là định. Còn mình làm việc này mà đương lộn xộn việc kia thì đó là không định. Mà ở thế gian này quý vị thấy hiếm gì người như vậy. Té ngã đất bàn, tâm duyên pháo khác đó. Mà miệng nói thì nói lời khác, tâm chỉ một đàn, miệng nói một nõ, tai thì nghe tiếng khác, mà tai lại nói nghe một chỗ khác, ý là hiểu nghĩa khác, nó không có dính cái nào hết. Muốn đọc chỉ khác, tai duyên văn khác. Thì vậy như vấn đề rồi, nhất là mấy vị mà đi vào các công sở hay là các cái tiệm mai, tiệm đồ, thấy mấy cô rồi đương đạo của mai đây mắt cái dòng mà kia. Thì như vậy cái tai là một đàn, không mắt ở một ngõ. Còn như mấy cô đó nói là đánh đây một mắt ở cái dòng mà kia, thì nó nhớ là họ không có làm chủ được cái gì hết. Đó là những cái bằng chứng không định. Thì mình cứ dạy, có nhiều khi đi đây mà thôi chân người dốc, dốc mấy cục đá tới ngào cũng khó đi đường. Như vậy thân đi cục đường mắt đã bị ngã, ta nói nó không có gì dính gì hết. Đó là những triệu chứng của tâm không định. Nếu mà tâm định thì lúc đi thì cứ đi, ngồi thì nghĩ tới việc ngồi, nghĩa là trong cái phạm vi nào đó thì như vậy đó, khi mà tâm ý nó dồn như một chỗ. Như vậy cho nên người ta làm hết sức là mạnh. Còn mình thì không định, cho nên bắt tính nghĩ cái này mà miệng nói cái kia, mắt nhìn cái chỗ nọ, nghĩa là lung tung lang tan, không ở đâu là tiêu chuẩn hết. Đó là những cái triệu chứng bất định của con người đó. Mà nếu như vậy thì tất nhiên sao, thì người đó yếu ớt, không có cái sức mạnh tí nào hết, vì không có dồn sức vào cái gì đâu. Ví dụ trong thân họ thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn đó, mà rồi sáu căn mỗi cái nhìn theo mỗi cái, thì tất nhiên là cái phân tán chẳng khác như là trong nhà có sáu người, có sáu người rồi mỗi người chạy đi mỗi nơi thì ăn trộm cướp đi vô thì nhà như nhà trống. Nó tự do hoành hành. Chứ nếu sáu người đó mà gom ở trong nhà, gom lại trong nhà hết thì có một hai thằng trộm cướp vô thì họ tống ra vô không nổi, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái tâm mà tán loạn, nó quá yếu đuối. Bởi tâm tán loạn cho nên cái gì vừa phớt ra cái nó bị chi phối liền, nó không thắng được. Còn cái người mà người ta dồn tâm vô ở trong, an trụ được tâm định, thì cái gì người ta muốn nghĩ, người ta nghĩ, cái gì không muốn nghĩ, đuổi cái nó đi mất. Cho nên tập tâm an định là một cái hết sức hay. chẳng những hay cho người tu sức thế, mà nếu người thế gian biết tập đó, thì người đó cũng mạnh nữa. Mà chính cái chỗ này tôi thường suy nghĩ, tôi thấy rằng có lẽ ở bên xứ Nhật người ta có những cái chỗ tham thiền công cộng, rồi những người dân của họ tập tham thiền, tập định tâm, cho nên khi làm việc họ chăm chú, họ đem hết tinh thần họ làm, thành ra họ làm được việc mạnh mẽ. Còn mình ở đây thì tâm tán loạn quá mức, cho nên khi làm việc này nghĩ đường khác, nghĩa là tai làm ở đây, con mắt ở đằng kia, thành thử ra nó yếu đuối, nó mất hết thì giờ ở trong đó. Vì vậy mà nếu một khi nào đó ở nước Việt Nam mình mà họ tin hiểu được thiền, tập cho người dân biết ngồi thiền mỗi sáng nửa giờ hoặc một giờ rồi đi làm, thì có thể họ hơi định tâm một chút. Mà định tâm một chút thì họ sẽ có sức mạnh, làm việc nó lại chạy mà lại hay nữa. Bởi vì mình đem hết tâm trí vào một việc đó thì việc làm nó sáng sủa mà nó lại mạnh mẽ, mau lẹ. Cho nên cái tu thiền nó sẽ giúp cho người dân mạnh. Còn đối với cái người tu thì nó làm cho mình đủ sức để chiến thắng phiền não. Còn không thì mình bị yếu đuối, bị nó chi phối lại mình. Đó là những cái mà mình kinh nghiệm trong hiện tại. Thì chính là quý vị mà nhìn thấy hiện tại của mình thì mình biết. Cho nên người tu theo cái pháp mà thiền, họ coi kêu bằng thiền minh sát đó, thì họ dạ mình đi, thì đi hả, đi hả, đó thì chừng đó đi. Thành ra họ bắt mình phải chú ý vào cái gì, muốn làm gì mình phải chú ý vào cái việc đó. Thì chính cái đó ở trong kinh A Hàm Đức Phật cũng dạy vậy, khi đi mình phải biết mình đi đó là thiện hay là ác, đi để làm cái gì. Khi nói mình phải biết nói đó là nó thiện nó ác, nên làm cái gì, tức là phải kiểm soát luôn luôn những cái hành động của mình, đừng cho nó hành động một cách vô ý thức. Thì như vậy tức là mình kềm tâm mình có cái dễ làm chủ. Người biết tu thiền, tôi thường hay dạy một ít người, tôi nói mình phải tập. Tập sao? Tập sao mà tâm tư của mình giống như một cái tủ của mấy ông thầy, của mấy cái tiệm thuốc bắc vậy đó. Khi cần cái món gì cam thảo thì rút cái ngành này thì có cam thảo, cần cái gì đó thì rút cái nào thì nó rút một cái ra cái đó thôi, còn cái chuyện đóng kín. Thì như vậy đó, thì mình tuy làm việc mà không động, cũng như mình giờ nào ngồi thiền thì chỉ có là việc ngồi thiền, giờ nào lại Phật thì chỉ có việc lại Phật, giờ nào công tác thì chỉ có việc công tác. Đừng có đưa ngồi công tác đây mà làm việc khác, đưa ngồi thiền đây mà nghĩ chuyện công tác ngày mai, thì tất nhiên đó là lộn xộn. Thành ra bắt trong một cái phạm vi đó. Thì như vậy đó, tập riết quen thì mình có cái sức mạnh làm chủ. Đó là nói ở trong cái giai đoạn tập. Còn nếu trong giai đoạn thuần tí rồi thì nó lại khác hơn, tức là đi đứng nằm ngồi nó đều thiền hết, làm gì cũng thiền hết, thì lúc đó lại khác. Này thiện nam tử, đại bồ tát đầy đủ hai pháp thời có lợi ích lớn, một là định, hai là trí. Đủ hai pháp định và trí thì có lợi ích lớn. Đây đức Phật mới dạy, như cắt cỏ ấm, nếu kéo mạnh quá, thời đức đại bồ tát tu tập hai pháp này cũng như vậy, tức là phải khéo léo. Quý vị ai mà ở miền quê thì chắc biết cắt cỏ ấm, ống thì nó luôn sải sải ra thành cái lóng ở giữa đó, nếu mà kéo mạnh cái đứt lóng. Cho nên mình phải kéo, nó cắt nó rồi kéo nhẹ 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 thì nó lên, nó không đứt. Đó là Đức Phật dạy có định và có huệ thì mình làm được việc. Đây Đức Phật mới nói, mà trong cái hôm qua tôi, hôm kia gì tôi có nói đó, ngày thiểu nam tử như nhổ cây cứng, trước dùng tay lai động, lúc sau nhổ lên dễ. Bồ Tát cũng như vậy, trước dùng định động để, định để động, rồi sau dùng khí để nhổ. Đó thì lời mà của ông thị giả ngài Tam Bình nói đó, gõ lấy cái thâu chuỗi mà gõ trong răng đó, là dùng định để động rồi dùng khí để nhổ đó. Thành ra cái Bồ Tát tu luôn luôn lúc nào cũng phải vậy, dùng định để mà động cái phiền não, rồi mới dùng trí mà nhổ cái phiền não. Này thiện nam tử, như giặt y dơ, trước dùng nước cho, sao dùng nước trong thời y để sạch sẽ định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Ngày thiện nam tử như trước đọc tụng là sao hiểu nghĩa định huệ Bồ Tát của Bồ Tát cũng như vậy. Từ trước đọc tụng là ví dụ cho định, là sao hiểu nghĩa là ví dụ cho huệ. Như người dũng kiện trước dùng khôi giáp đao trượng để tự võ can, rồi sau ra trận để phá tan quân địch, định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Thành ra những khôi giáp đao trượng đó là ví dụ cho định, mà phá tan quân địch là ví dụ cho huệ. Như người thợ dùng kềm dùng khuôn để gấp và định vàng, tự tại theo ý muốn, khuấy trộn đốt cháy, định huệ của Bồ Tát cũng như vậy. Dùng những cái món đồ để định, đó là định, mà khuấy trộn đốt cháy là huệ. Ví như gương sáng chói rõ mặt mắt, định huệ cũng như vậy. Thì gương sáng ví dụ định, soi tỏ mặt mắt ví dụ cho huệ. Như trước dọn đất rồi sau nó gieo giống, trước theo thầy học rồi sau nó suy nghĩ nghĩa lý, định huệ cũng như vậy. Đây là hai cái thí dụ dòm. Ví dụ thứ nhất là người làm vườn, trước phải dọn đất cho sạch ví dụ cho định, rồi sau gieo giống là ví dụ cho huệ. Còn người theo thầy học thì trước theo thầy học đó là định, rồi sau mới hiểu được nghĩa lý đó là huệ. Do những nghĩa trên đây nên đại Bồ Tát tu tập hai pháp này thì được lợi ích rất lớn, tức là định và huệ.